liên hệ nào giữa sự hiểu biết định luật phát sanh cho điều kiện và thái độ của ta trước cái chết? Một khi chúng ta thông suốt, thấu đáo rằng chính ý chí muốn sống tác hành kiếp này sang kiếp khác, chúng ta có thể lãnh hội rõ ràng hơn rằng kiếp này và kế kiếp chỉ nằm trong một luồng trôi chảy liên tục của đời sống, và kiếp sống sau đó nữa cũng dường thế ấy. Người đã nhận thức rằng đời sống chỉ là một diễn tiến liên tục, không hơn không kém, thì không có lý do nào để âu sầu lúc chết cũng như khi còn sống. Sanh và tử là những giai đoạn của một tiến trình duy nhất, tiến trình của sự cố bám, tiến trình hậu quả của ý chí muốn sống. Cái chết chỉ là một đổi thay của sự vật mà ta bám vào. Người đã thông hiểu định luật phát sanh cho điều kiện sẽ nhận thức rằng chính sanh đưa đến tử và chính tử đưa đến sanh trở lại trong vòng luân hồi dài dặn. Người hiểu biết như thế ấy sẽ không còn bị viễn ảnh của cái chết làm xáo trộn. Sự lãnh hội minh mẫn về định luật phát sanh cho điều kiện sẽ soi tỏ tầm quan trọng của một kiếp sống tốt đẹp. Và khi trải qua một kiếp sống tốt đẹp, cái chết sẽ mở đường đến những cơ hội để sống càng tốt đẹp hơn nữa. Đó là cái chết dưới mắt người này. Nó hoàn toàn tùy thuộc nơi khía cạnh mà ta nhìn đời sống. Thí dụ như nhà kia chỉ có một cái cổng, đó là cổng ra hay cổng vào? Đối với người đứng ngoài ngõ, đó là cổng vào. Người trong nhà trái lại xem, đó là cổng ra. Nhưng đối với cả hai, đó chỉ là một cái cổng được nhìn từ hai vị trí khác nhau. Như Dake viết, chết chỉ là một cái nhìn trở lại vào đời sống, và sanh chỉ là cái nhìn tiến tới sự chết. Trong thực tế, sanh và tử là những giai đoạn khác nhau của một tiến trình cố bám không gián đoạn. Chết là sự ra đi đối với những ai mà người chết bỏ lại phía sau, mà chết cũng là sự bước vào đối với thân nhân của gia đình mới mà người chết tái sanh vào. Tùy theo phương cách mà ta nhìn, nó là tử hay sanh. Nhưng trong một lúc chỉ có thể nhìn từ một vị trí mà thôi. Nếu chúng ta quan sát nó như một tiến trình chết, ác chúng ta không thể ở trong vị trí để có thể nhìn nó như một tiến trình sanh. Và nếu nhìn nó như một tiến trình sanh, ác chúng ta không thể quan sát nó như một tiến trình chết. Như vậy, chúng ta không thể phối hợp hai diễn biến sanh và tử trong tâm như dính liền trong một tiến trình. Vì lẽ chúng ta không thể nhận thấy rõ ràng sự mật thiết dính liền giữa hai diễn biến, sự phối hợp giữa sanh với tử và tử với sanh. Cho nên ta bị dẫn dắt đến ảo ảnh, hay ít ra đến tham vọng có thể được cái này sanh mà không có cái kia tử. Chúng ta muốn sanh mà không muốn tử, đó là điều kiện không thể được. Bám vào đời sống là cố bám đeo níu, là hậu quả hợp lý của sự cố bám là cái chết, theo định luật phát sinh do điều kiện. Nếu ta muốn tránh chết, ta phải tránh sống. Ta phải áp dụng định luật phát sinh do điều kiện theo chiều ngược. Và điều này chỉ có thể thực hiện được nếu ta từ bỏ ý muốn cố bám, ý muốn đeo níu. Đừng nên luyến ái đời sống. Nếu lầm lạc luyến ái những sự vật của đời sống, ta có thể hưởng được hạnh phúc trong một thời gian ngắn. Nhưng rồi, những sự vật mà ta luyến ái và bám níu sẽ hư hoại và biến tan, đúng theo định luật vô thường rất hùng mạnh, tác thành phối hợp với định luật rất hùng mạnh khác là định luật phát sinh do điều kiện. Và đến chừng ấy, chính những gì đem lại hạnh phúc sẽ trở thành nguyên nhân tạo sầu muộn. Trong niềm thất vọng sâu xa và trong sự chán chường ghê tởm, ta sẽ nhận thấy rằng những nguồn lạc thú trần gian chỉ là nguồn sầu muộn. Ta sẽ đồng ý với nhà thơ đã viết ra câu: những ngọt bùi của thế gian chỉ là những cay đắng trá hình. Thú vui luyến ái càng lớn lao, nỗi sầu muộn khi phải chia ly dứt bỏ càng to tát. Đó có phải là đau khổ chăng? Điều này có làm cho ta đau khổ và chán chường không? Ngày hôm nay phấn khởi chạy theo một bóng ma, qua hôm sau từ bỏ cuộc rượt bắt với lòng ghê tởm lạ thường. Hôm trước hứng chí bao nhiêu, qua hôm sau thất vọng bấy nhiêu. Bao lâu nữa chúng ta còn cho phép lục căn và lòng tự ái của chúng ta đùa giỡn và nhồi chúng ta lên xuống như một quả bóng, bằng thế này hay thế kia? Nếu ta đi xuyên qua cuộc sống mà không luyến ái, không bám víu, có phải hứng thú hơn bao nhiêu, hãnh diện hơn bao nhiêu, châu toàn và sáng suốt hơn bao nhiêu? Nếu có điều bất hạnh đến với ta, nó sẽ đến. Nếu đau ốm đến với ta, nó sẽ đến. Chúng ta không thể thay đổi những diễn biến của kiếp sinh tồn, nhưng chắc chắn chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình đối với chúng. Ở đây định luật vô thường và định luật phát sinh do điều kiện hỗ trợ chúng ta. Sợ hãi và sầu muộn sẽ trở thành hy vọng và thỏa thích. Đối với người có một đời sống an lạc, nhìn đời với tâm bình thản, cái chết không còn là một sợ hãi, một kinh hoàng. Hoan hỷ và không lo sợ, người ấy có thể đối diện với hiện tượng chết một cách mạnh dạn và bình tĩnh. Bây giờ, ta hãy xét qua trường hợp của hai nhân vật đã bị sầu muộn tràn ngập vì cái chết của người thân. Trước tiên là trường hợp của bà Bhattacharya. Chồng bà chết vì bị rắn cắn. Trên đường về quê nhà, bà quá đuối sức để có thể đem cả hai con, một vừa mới sanh và bé kia lên một, băng qua sông cùng một lúc. Bà để đứa lớn ở lại bên bờ sông và cố gắng lội nước bồng trẻ sơ sinh qua bên kia một cách khó khăn. Khi lên bờ, bà đặt đứa bé nằm đó rồi trở lại đem anh nó qua. Bất hạnh thay, lúc bà đi đến giữa dòng thì một con ó từ không trung đáp xuống, xớt đi đứa bé sơ sinh, ngỡ là một miếng thịt. Thấy thế, bà Bhattacharya kinh hoàng kêu la inh ỏi và giơ tay lên trời xua đuổi con ó. Bên kia bờ sông, đứa bé lên một thấy mẹ kêu, vội vã chạy đến mẹ, bị lọt xuống sông và dòng nước cuốn đi và chìm mất. Còn lại trơ trọi một mình, bà Bhattacharya vừa khóc vừa tiếp tục lần hồi đi về nhà cha mẹ như đã định, đi với chồng và hai con mà định mạng đã cướp mất kẻ trước người sau. Tình cờ có một người từ làng của cha mẹ bà đi đằng xa đi lại, dừng lại bà hỏi thăm tin tức cha mẹ và anh. Quả thật là một thảm trạng khi khách báo tin cho bà rằng đêm hôm trước một trận bão kinh hoàng đã làm sập ngôi nhà và chôn vùi cha mẹ và anh bà dưới lớp gạch vụn. Vừa nói, khách vừa đưa tay chỉ làn khói thê lương đang bốc lên đằng xa và tiếp theo. Kìa, bà có thấy khói ở kia không? Đó là đám quả táng của ba người cùng một lúc. Bà vô cùng thất vọng, tinh thần bà suy sụp đến độ không còn biết gì nữa. Bà bỏ chạy như điên, không còn biết đến y phục xốc xếch và rơi mất từ bao giờ. Cái chết đã lấn dần tâm não bà, một cái chết vô cùng chua xót, làm đau buốt cả lòng. Được khuyên nên đi tìm Đức Phật, bà vội vã đến đảnh lễ và trình bày hoàn cảnh đau thương của mình. Khi nghe vậy, Đức Phật nói với bà thế nào? Này Bhattacharya, chớ nên phiền muộn. Đây không phải là lần đầu tiên mà con khóc cái chết của một người chồng. Không phải lần đầu tiên mà con khóc cái chết của một người cha, một người mẹ hay một người anh. Cũng như hôm nay, xuyên qua những kiếp sinh tồn trong vòng luân hồi, đã có vô số lần con khóc cái chết của những người chồng, những người con, và vô số lần con đã khóc cái chết của những người cha, những người mẹ, những người anh. Nước mắt của con đã rơi còn nhiều hơn là nước trong bốn biển. Khi Đức Phật nói ra những lời an ủi đầy trí tuệ như vậy, thì nỗi đau khổ của bà Bhattacharya dần dần suy giảm, và cuối cùng lúc Ngài chấm dứt bài giảng, chẳng những bà không còn sầu muộn mà còn chứng đắc từng thánh đầu tiên, đạo và quả Tu Đà Hoàn. Cái gì đã làm tan biến nỗi sầu của bà Bhattacharya? Đó là sự nhận thức sâu sắc tánh cách phổ thông của cái chết. Bà Bhattacharya nhận thức rằng bà đã sống qua vô số những kiếp sống. Bà đã xa lìa mất mát những người thân yêu vô số lần, và chết chỉ là cái gì phải trở đi trở lại luôn luôn, cái gì đã lặp đi lặp lại với bà nhiều lần trong quá khứ. Trong khi bà Bhattacharya nhận thức tánh cách phổ cập của cái chết nhờ nghĩ đến những kiếp sống vô số kể trong quá khứ, thì bà Kisa Gautami lãnh hội được điều này nhờ nghĩ đến cái chết xảy ra cho vô số người ở quanh bà. Khi đứa con yêu quý duy nhất của bà từ trần, bà vô cùng đau xót và ôm cứng con vào lòng, không để cho ai hỏa táng. Đây là lần đầu tiên bà kinh nghiệm nỗi buồn khổ sâu xa của một bà mẹ mất con. Bà ôm đứa bé đi từ nhà này đến nhà khác để tìm một phương cách khả dĩ cứu sống đứa con yêu quý nhất đời. Có người mách bà nên đến nhờ Đức Phật. Đức Phật bảo bà đi tìm cho Ngài một ít hột cải trắng. Nhưng hột cải này thì phải lấy trong một nhà nào mà chưa từng bao giờ có người chết. Bà Kisa Gautami vội vã chạy đi tìm cái được xem là thuốc cứu mạng cho con, và bà nghĩ rằng hột cải trắng thì không khó tìm. Ngay tại ngôi nhà đầu tiên, bà đã tìm ra hột cải trắng. Nhưng khi bà hỏi thăm dưới mái nhà ấy có ai chết chưa, thì chủ nhà có vẻ ngạc nhiên. Bà hỏi thế nào, dưới mái nhà này người sống thì chỉ có ít, nhưng người chết thì quá thật là nhiều. Bà Kisa Gautami sang nhà khác. Nơi đây bà cũng được cho biết thần chết đã viếng nhiều lần. Rồi cứ thế, bà đi từ nhà này sang nhà khác, và ở tất cả những nơi này bà đều được trả lời rằng trong nhà đã có một người ông, một người cha, một người mẹ hay một người con, hay thân bằng quyến thuộc nào khác đã chết. Bà đi mãi như thế đến chiều nhưng tuyệt vô hy vọng. Trong bao nhiêu nhà bà đi qua, tiếng chết vẫn luôn luôn phảng phất đâu đó ở một góc nào. Chừng ấy bà nhận chân rõ ràng tánh cách phổ cập của sự chết. Bà đem con vào rừng chôn cất xong rồi trở vào bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trước kia con ngỡ rằng chỉ có mình con đau khổ vì cái chết của một người thân. Nay con nhận định rằng nhà nào cũng đã khóc sự ra đi của thân bằng quyến thuộc, và trong làng số người chết còn cao hơn số người đang sống nhiều. Sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng giải, không những bà Kisa Gautami được an ủi mà còn chứng đắc đạo và quả Tu Đà Hoàn, từng thánh thứ nhất. Ta hãy so sánh hai trường hợp trên với trường hợp sau đây của một nông dân mộc mạc chất phác, tiền thân của Đức Phật, được ghi lại trong truyện Uraga Chataka của Bộ Túc Sanh Truyện. Bồ Tát là một nông dân tuy thất học nhưng đã có một niệm về sự chết đến mức độ toàn hảo. Ông luôn luôn suy niệm, cái chết có thể đến với ta bất luận lúc nào. Đây là một điều mà phần đông chúng ta khước từ, không chịu nghĩ đến chút nào. Không những ông nông dân quê mùa này tự tạo cho mình thói quen suy niệm như vậy, mà ông còn chỉ dạy cho tất cả những người trong nhà cũng tập như vậy. Ngày kia, trong khi đang đi làm việc với con ngoài đồng, thì người con ông bị rắn độc cắn chết ngay tại chỗ. Người cha vô phúc không vì thế mà mất bình tĩnh. Ông kéo thi hài của người con thân yêu đến một cội cây, lắp vải đắp lại mà không khóc than, rồi thản nhiên tiếp tục công việc cày bừa. Khi có người đi ngang qua, ông nhắn lời về nhà rằng trưa nay chỉ nên gửi ra một phần cơm mà thôi, và hãy đi ra với đèn nhang và bông hoa. Khi được tin này, bà vợ ông đã hiểu ý, nhưng cũng không tỏ vẻ âu sầu. Con gái và con dâu cũng như người tớ gái trong nhà cũng vậy. Đúng theo lời nhắn về, tất cả mọi người trong nhà mang hương hoa và một phần cơm ra đồng, rồi xúm lại hỏa táng người vắng số, mà không ai than khóc. Trời Đế Thích thấy vậy hiện ra làm người đi đường, đi ngang qua hỏi có phải cả nhà đang xúm lại thui nướng một con gì để ăn không. Khi được trả lời rằng đó là thi hài của một người, Trời Đế Thích hỏi có phải là người thù không. Ông nông dân đáp rằng đây không phải người thù mà là con của chính ông. Như vậy chắc đó là một đứa con ngỗ nghịch. Không phải đâu, đây là đứa con trai rất yêu quý của chúng tôi. Như vậy, Trời Đế Thích hỏi tiếp, tại sao ông không khóc? Để trả lời, ông nông dân đọc lên câu kệ: con người rời bỏ cái vỏ mỏng manh này, khi đời sống trôi qua cũng như con rắn thường làm, nó lột da cũ bỏ đi, không có lời ta tán thán nào làm động lòng đống tro tàn của người quá cố. Vậy tại sao tôi phải âu sầu phiền muộn? Con tôi đã hoàn tất đoạn đường mà nó phải trải qua. Câu hỏi tương tự được nêu lên cho bà mẹ. Bà đáp: không ai mời mọc nó đến, không ai đuổi xô nó vội ra đi. Đến như thế nào, nó ra đi cũng thế ấy. Ở đây cái gì làm cho ta buồn thảm? Không có lời ta thắng nào làm động lòng đống tro tàn của người quá cố. Vậy tại sao tôi phải âu sầu phiền muộn? Con tôi đã hoàn tất đoạn đường mà nó phải trải qua. Trời Đế Thích sang qua hỏi người con gái ông nông dân: thấy thường em gái rất mến thương anh, tại sao cô không khóc? Cô trả lời: dầu tôi có nhịn ăn và khóc than cả ngày, điều đó có đem lại cho tôi lợi ích nào không? Than ôi, nó chỉ làm cho thân bằng quyến thuộc tôi càng thêm bất hạnh. Không có lời ta thắng nào làm động lòng đống tro tàn của người quá cố. Vậy tại sao tôi phải âu sầu phiền muộn? Anh tôi đã hoàn tất đoạn đường mà anh phải trải qua. Vị Trời Đế Thích hỏi cô dâu vợ người vắng số, nàng đáp: cũng giống như trẻ con khóc và đòi chụp lấy cho được mặt trăng trên trời, cũng thấy ấy con người than khóc cái chết của người thân kẻ yêu. Không có lợi ta thắng nào làm động lòng đống tro tàn của người quá cố. Vậy tại sao tôi phải âu sầu phiền muộn? Chồng tôi đã hoàn tất đoạn đường mà anh phải trải qua. Cuối cùng, Trời Đế Thích hỏi người tớ gái tại sao không khóc. Vì nàng đã nói rằng người chủ trẻ tuổi này thật là tử tế dịu hiền, không bao giờ hành hung hay thô lỗ cọc cằn, mà luôn luôn vui vẻ hiền hòa và coi nàng như chính con ông. Lời giải đáp đến như sau: một cái lọ đã bể, ai có thể ráp lại như cũ? Than khóc người chết chỉ hoài công. Không có lời ta thắng nào làm động lòng đống tro tàn của người quá cố. Vậy tại sao tôi phải âu sầu phiền muộn? Chủ tôi đã hoàn tất đoạn đường mà ông phải trải qua.